Diễn đàn Chủ nhật.
Diễn đàn Chủ nhật.
Biên tập viên Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam cần vượt lên nhanh trong trạng thái bình thường mới. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi trình bày báo cáo về phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội trước Quốc hội trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 vừa qua. Và trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới là một trong những nội dung lớn đáng chú ý. Vậy làm thế nào để phục hồi kinh tế? Cần làm gì để thị trường thương mại nội địa dần hoạt động trở lại, cũng như là thúc đẩy các cái hoạt động sản xuất khi mà các thị trường lớn trên thế giới vẫn khó khăn? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn Chủ nhật trực tiếp với chủ đề Kích cầu thị trường trong nước hậu COVID-19 cần những giải pháp thiết thực. Quý vị thính giả có câu hỏi xin gọi ngay đến số máy 0243 934 9483. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Vâng, trước hết xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự diễn đàn hôm nay. Giáo sư Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Vâng, xin chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Bán lẻ BRG Retail, Tập đoàn BRG.
Vâng. Chào biên tập viên Xuân Lan và giáo sư Hoàng Đức Thân, cũng như là xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Đã tròn 4 tháng dịch COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới với mức độ ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế. Điều đáng mừng là Việt Nam đã tạm thời khống chế được dịch, cho thấy sự vào cuộc của tất cả các bộ ngành thực hiện quyết liệt chỉ đạo của chính phủ giúp cho nền kinh tế đang từng bước hồi phục, ổn định đời sống, an sinh xã hội. Đi kèm với các gói hỗ trợ kinh tế là các giải pháp kích cầu cho thị trường nội địa khi các thị trường xuất khẩu vẫn còn khó khăn. Đây là nội dung sẽ được bàn trong diễn đàn Chủ nhật phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Kích cầu trong nước hậu COVID-19 cần những giải pháp thiết thực. Quý vị thính giả quan tâm có thể gọi điện thoại tham gia trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0243 934 1040 và 0243 934 9483. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040 và 0243 934 9483.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 thì diễn biến phức tạp và ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động thương mại dịch vụ trong 4 tháng qua. Hoạt động mua sắm hàng hóa, chi tiêu của người tiêu dùng giảm mạnh. Nhiều cơ sở lưu trú thì lữ hành phải đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội. Và tính chung 4 tháng đầu năm thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.520.000 tỷ đồng, giảm tới 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Vâng, thưa giáo sư Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông có phân tích rõ hơn về cái sự sụt giảm này không?
Vâng. Việt Nam đã tạo được một cái kỳ tích trong cái ứng phó với dịch COVID-19 và đã chuyển sang một cái trạng thái mới. Tuy nhiên, kinh tế xã hội nước ta những tháng đầu năm 2020 thì cũng chịu ảnh hưởng rất là nặng nề của cái dịch COVID-19. Quan hệ thương mại quốc tế thì gần như là bị đóng băng. Do cái kinh tế thế giới thì tăng trưởng chậm, những cái nền kinh tế lớn đồng thời cũng là những cái thị trường xuất khẩu nhập khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, cộng đồng Trung Châu Âu thì đang rơi vào cái tình trạng suy giảm mạnh. Nó càng làm khó khăn thêm cho cái kinh tế nước ta. Một số các những cái sụt giảm có ảnh hưởng nhiều đến cái thương mại trong nước là gì? Thứ nhất ấy, đó là cái sự trì trệ của cái sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung 4 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng có 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Và đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Nó ảnh hưởng đến cả cái phần cung hàng hóa trên thị trường và cả cái đầu vào trong cái tiêu dùng cho sản xuất. Cái chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2020 thì giảm tới 1,54% so với tháng trước, mức thấp nhất trong cái giai đoạn 2016-2019. Tuy nhiên thì chỉ số giá tiêu dùng bình quân 4 tháng đầu năm 2020 so với lại cùng kỳ năm trước thì cũng tăng 4,9%. Thì đây lại là mức tăng cao nhất trong cái giai đoạn 2016 đến 2019. Về cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thì tháng 4 giảm tới 20,5% so với tháng trước và giảm tới 26% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là tính chung 4 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là giảm tới 43%. Và nếu như là chúng ta xét theo cái ngành hoạt động thì chúng ta thấy là duy nhất là chỉ có cái doanh thu cái bán lẻ hàng hóa, là đặc biệt là đối với những cái hàng tiêu dùng thiết yếu, mặc dù là trong cái điều kiện của dịch bệnh thì tăng 0,4%. Còn tất cả các những cái mặt hàng khác, kể cả các những cái mặt hàng mà trước đây coi là thiết yếu thì cũng đều là có cái suy giảm. Đặc biệt đấy là một số các những cái dịch vụ gắn với lại cái du lịch, lữ hành, ăn uống, vận tải hàng hóa thì có một cái sự suy giảm rất là lớn. Như là doanh thu du lịch thì 4 tháng giảm tới 45,2%. Vận tải hàng hóa thì tiếp tục là chịu ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19 và thực hiện cái giãn cách xã hội theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì lượng hành khách vận chuyển giảm tới 76,8%. Hàng hóa thì giảm tới 27,2%. Khách quốc tế đến Việt Nam thì giảm tới 94,2%. Điều đó chứng minh một cách thực tế rằng là chúng ta đã phải hy sinh một phần cái lợi ích kinh tế trước mắt để phòng chống dịch một cách có hiệu quả, vì sức khỏe, vì sự an toàn của toàn dân. Và theo bản thân tôi thì tôi cho rằng là một cái sự hy sinh như vậy, nhưng chúng ta đã đạt được những cái kết quả mà được quốc tế đánh giá rất là cao, là một trong những quốc gia đầu tiên mà có thể nói rằng là thực hiện cái giai đoạn mới của cái giãn cách xã hội, thì một cái sự hy sinh như thế cũng là hiệu quả, cũng là xứng đáng.
Dạ vâng ạ. Qua sự phân tích của giáo sư Hoàng Đức Thân thì có thể thấy là cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm là do cái trì trệ sản xuất công nghiệp cũng như là những cái hoạt động lưu trú, những cái hoạt động về du lịch vào nước ta, và như thế thì là cũng giảm đến cái thương mại. Vâng, là một doanh nghiệp bán lẻ thì thưa ông Nguyễn Thái Dũng, chúng tôi được biết là công ty cũng đã có rất là nhiều những cái phương án để ứng phó. Tuy nhiên thì dịch bệnh COVID-19 cũng đã ảnh hưởng đến cái hoạt động bán lẻ của doanh nghiệp ra sao?
Ngay từ khi ở Việt Nam có những cái tín hiệu xấu về dịch bệnh COVID thì bản thân doanh nghiệp mà chúng tôi là hệ thống Biazimat cũng đã xây dựng cho mình những cái kịch bản để ứng phó với những sự diễn tiến của dịch bệnh. Cụ thể là chúng tôi ngay từ khi mà trước những cái ngày mùng 7 tháng 3 là cái ngày mà đột biến về mua sắm, bà con mua sắm để tích trữ, thì chúng tôi đã có một kế hoạch chuẩn bị một cái lượng hàng tiêu dùng thiết yếu để phục vụ cho bà con mua sắm với cái lượng dự trữ là từ 3 đến 5 lần đối với ở những mặt hàng thiết yếu chống dịch như là mì tôm, như là gạo, như là dầu ăn và những cái chất sát khuẩn để phục vụ chống dịch. Tiếp đến là chúng tôi cũng có những cái việc mà kết nối với các nhà cung cấp để đảm bảo được cái lượng hàng cung cấp liên tục cho người dân mua sắm. Và như giáo sư Thân vừa phân tích thì trong cái bối cảnh hầu hết tất cả các mảng về dịch vụ rồi những mặt hàng xa xỉ có sự sụt giảm về nhu cầu rất là lớn, thì đối với mà cái nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vẫn có một cái duy trì được một cái lượng nhu cầu để cho các doanh nghiệp mà cung cấp những hàng này có thể cung cấp được cho thị trường. Và để phục vụ cho việc là chỉ thị về giãn cách xã hội của chính phủ thì chúng tôi cũng trong vòng hơn một tháng chúng tôi mở thêm 19 cái điểm bán hàng Hapro Food tập trung ở những khu dân cư để làm sao phục vụ cái nhu cầu mua sắm của người dân tại chỗ và hạn chế cái việc là người dân phải đến tập trung đông người ở những đại siêu thị hay trung tâm mại. Tiếp đến là chúng tôi cũng có cái triển khai cái việc bán hàng đa kênh, trong đó là chúng tôi nhận đơn hàng qua điện thoại cũng như là triển khai cái app bán hàng BRG Shopping để thông tin đến cho khách hàng những cái mặt hàng cũng như là những sản phẩm, và đặc biệt là nhận đơn hàng và giao hàng miễn phí cho những đơn hàng trên 500.000 trong cái phạm vi 5 cây số. Và một loạt những biện pháp như vậy thì có thể nói rằng là hơn 4 tháng vừa qua chúng tôi vẫn duy trì được cái mức tăng trưởng đối với cả bán lẻ siêu thị là trên 30%. Đâu đó thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi những cái doanh thu từ khách hàng B2B, đó là những cái khách hàng là nhà hàng, khách sạn rồi bếp ăn tập thể. Tuy nhiên nhìn chung thì với cái sự chuẩn bị khá là chu đáo như vậy thì có thể nói rằng là hệ thống siêu thị BRG Mart vẫn đảm bảo cái sự tăng trưởng trong những cái tháng vừa qua.
Vâng. Để hiểu thêm về COVID đã ảnh hưởng đến thương mại của Việt Nam như thế nào thì xin mời các vị khách mời nghe một cái phóng sự ngắn mà chúng tôi vừa thực hiện.
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế, nhưng hình ảnh những cửa hàng đóng cửa, treo biển cho thuê, sang nhượng hoặc thanh lý toàn bộ cửa hàng không phải là hiếm tại các tuyến phố trung tâm của thành phố Hà Nội. Dịch bệnh đã khiến nguồn cung và cả nhu cầu tiêu dùng sụt giảm mạnh. Do lượng khách hàng và doanh thu sụt giảm mạnh cộng với giá thuê cửa hàng cao nên buộc các chủ cửa hàng phải thu hẹp hoặc tạm dừng kinh doanh. Chị Phạm Phương Vi, chủ một cửa hàng kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, than phiền.
Cái tình hình của cái dịch COVID thì tôi thấy cũng ảnh hưởng khá nặng nề. Còn đối với cái giảm giá so với mặt bằng kinh doanh ấy, thì cũng có giảm, nhưng mà thực ra không đáng kể so với mà cái lượng mà chúng tôi buôn bán được, lượng tiền mà chúng tôi bỏ ra thuê cửa hàng để kinh doanh. Thực sự là vào thời điểm này tôi thấy cũng khá là khó khăn ạ.
Ông Hoàng Tùng, giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng Pizza Home cho biết, nếu trước đây kể từ khi có dịch bệnh, giá nguyên phụ liệu đắt đỏ, giá thành sản phẩm buộc phải tăng, tình hình kinh doanh trở nên ảm đạm hơn, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm một số khâu.
Thời điểm này thì cố gắng là làm sao để mình giữ được doanh số, ít nhất là duy trì được cái bộ máy rồi. Như của Pizza Home làm thì đó là chúng tôi làm theo 3 cách. Một là nguyên tắc cắt, thứ hai là nguyên tắc giảm, và nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc tăng. Cắt thì là phải cắt bỏ những cái điểm bán không hiệu quả, giảm, tức là giảm thiểu những cái phần chi phí mà nó không hiệu quả. Và thứ nữa là phương thức là tăng, tức là mình tăng những cái sản phẩm mới.
Hiện không khí mua sắm ở các khu chợ, trung tâm thương mại vẫn rất ảm đạm, hàng quán chưa thể sôi động trở lại.
Vâng, qua phóng sự có thể thấy là dịch COVID-19 đã làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng hàng hóa ra thị trường. Và khi mà thu nhập của người tiêu dùng bị giảm sút một cách rất là nghiêm trọng, việc khôi phục thị trường trong nước sẽ là khá khó khăn đấy. Vậy thưa giáo sư Hoàng Đức Thân, ông nghĩ sao về vấn đề này?
Vâng, đại dịch COVID-19 đã và đang làm gián đoạn cái chuỗi cung ứng sản xuất và cái lưu chuyển thương mại hàng hóa toàn cầu, đình trệ các những cái hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm tổng cung và tổng cầu trên thế giới, gia tăng thất nghiệp. Những cái vấn đề an sinh xã hội cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề, ngay cả đối với những cái nước mà có cái trình độ phát triển và cái tiềm lực kinh tế rất là mạnh. Việt Nam thì cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó, thậm chí là có thể nặng hơn rất là nhiều nước, do chúng ta đã hội nhập sâu với lại cái nền kinh tế thế giới và cái độ mở của cái nền kinh tế nước ta là rất lớn. Việc cái phục hồi cái thị trường trong nước có nhiều khó khăn, xét về cả khía cạnh cung và khía cạnh cầu. Về khía cạnh cung thì lực lượng doanh nghiệp được coi như là huyết mạch của một cái nền kinh tế thì hiện đang bị tổn thất rất là lớn bởi dịch bệnh. Doanh nghiệp trong các cái nhóm ngành bị ảnh hưởng trực tiếp như là du lịch, hàng không, rồi ngành logistics, nhà hàng, khách sạn, giáo dục thì gần như là rơi vào cái trạng thái ngủ đông trong suốt 4 tháng qua. Trong cái tình hình dịch bệnh thì các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với lại một cái khó khăn kép là vừa thiếu hụt cái nguyên liệu đầu vào, lại vừa bị giảm cái thị trường đầu ra về cái tiêu thụ hàng hóa và cái xuất khẩu. Nhất là các những cái ngành mà đã có cái sự tham gia rất là sâu vào cái mạng sản xuất, vào cái chuỗi giá trị toàn cầu như dệt may, da giày, điện tử, điện thoại. Và đây cũng vốn là những cái ngành rất là mạnh của Việt Nam. Theo cái kết quả khảo sát, gần 130.000 doanh nghiệp do cái Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện vào cuối tháng 4 vừa qua thì cho thấy khoảng 86% doanh nghiệp là bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19. Nhóm cái doanh nghiệp lớn hiện chiếm khoảng độ 2,8% cái tổng số cái doanh nghiệp ở Việt Nam thì có cái tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động nhiều nhất tới 92,8%. Tiếp đến là nhóm doanh nghiệp vừa là 91,1%, nhỏ là 89,7%. Cái tỷ lệ này ở nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ là hiện chiếm tới 62,6% cái toàn bộ các cái doanh nghiệp thì lại chịu cái thấp nhất là 82,1%. Như vậy là cái dịch bệnh nó tác động đến các những cái doanh nghiệp là cũng rất là khác nhau. Như vậy là càng cái ông to thì lại càng bị ảnh hưởng lớn. Và những cái người đó lại có cái tính chất ảnh hưởng rất lớn đến cái tổng cung và cả cái tổng cầu tiêu dùng của sản xuất của nền kinh tế. Cái khó khăn về phía cầu thì đầu tiên đó là chính là cái sự là cái đầu tư công giải ngân, rồi thì cái huy động cái đầu tư xã hội là chúng ta không được thực hiện ở một cái trạng thái bình thường do cái đình trệ của các những cái dự án xây dựng, của các những cái dự án đầu tư. Nó làm cho cái cầu, cái tiêu dùng sản xuất bị sụt giảm. Xuất khẩu thì khó khăn, cho nên là rất nhiều các cái doanh nghiệp là phải chuyển cái trạng thái là từ cái thị trường nước ngoài vào cái thị trường trong nước. Thì cái việc chuyển cái trạng thái đó để cho thích ứng với cầu tiêu dùng ở trong nước thì phải có cái độ trễ, lại cũng không phải là thích ứng nhanh được. Cái thứ ba nữa là tiêu dùng dân cư thì bị thu hẹp, bởi vì giảm thu nhập, thậm chí mất cái thu nhập. Đó. Như vậy là rõ ràng là cái điểm tựa thị trường trong nước cho cái hồi phục kinh tế là rất quan trọng, là rất căn cơ trong cái điều kiện như hiện nay. Nhưng mà còn rất nhiều là khó khăn, nan giải khi cả cung và cầu đều gặp khó khăn. Cho nên là những cái giải pháp để tập trung tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ để khắc phục những cái sự suy giảm về cái thu nhập cho người dân, để tăng nhanh chóng cái cầu nội địa, thì đây cũng là một cái nhiệm vụ hết sức là cấp bách trong cái điều kiện hiện nay. Cũng không khác gì như là cái chiến dịch mà chúng ta cao điểm của cái chống dịch.
Như giáo sư Thân vừa phân tích thì tức là cái dịch COVID thì nó tác động vào cái chuỗi cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp khác nhau là khác nhau, đúng không ạ? Vậy thì từ thực tế của BR Retail thì ông Nguyễn Thái Dũng có thể cho biết là cái liên kết giữa nhà cung cấp hàng hóa đến chuỗi bán lẻ của tập đoàn thì có bị ảnh hưởng không ạ?
Đúng là như vậy. Chúng tôi đang có cái sự chuẩn bị cho một cái kịch bản hậu COVID, đó chính là cái sự suy giảm về sức mua của người tiêu dùng. Và để xây dựng được một cái kịch bản như vậy thì chúng tôi cũng xác định là cần phải tăng cường liên kết với các nhà cung cấp để thực hiện, thứ nhất là lựa lọc những cái sản phẩm phù hợp với cái nhu cầu mua sắm của người dân trong cái giai đoạn hậu COVID này. Đó chính là tập trung vào những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Cái thứ hai, chúng tôi hỗ trợ và liên kết với các nhà cung cấp để làm sao giảm được cái giá bán, qua đó nâng đỡ cái sức mua của người tiêu dùng. Và cái nữa là trong cái bối cảnh hiện nay là các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó đối với cái thị trường xuất khẩu, thì bản thân tập đoàn BRG trong hệ sinh thái của BRG cũng có những cái doanh nghiệp sản xuất, ví dụ như là gạo Hapro hay là khẩu trang Hafasco hay là hạt điều, thì chúng tôi cũng đang đặt hàng để làm sao sản xuất những cái bao gói nhỏ hơn, thay vì là xuất khẩu những cái bao gạo là 5 cân, 10 cân thì chúng tôi đặt hàng với những cái bao gói là 1 cân, 2 cân gạo và bán trong thị trường nội địa cũng như là ở các hệ thống siêu thị Biazimat, thì thực sự là nó cũng đáp ứng được những cái nhu cầu của người dân trong cái giai đoạn hậu COVID này. Và với những cái chính sách mà liên kết chặt chẽ giữa nhà cung cấp, nhà sản xuất với các nhà bán lẻ, các nhà phân phối, thì chúng tôi cũng đang hy vọng sẽ khơi thông cái thị trường nội địa và qua đó đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của người dân trong cái bối cảnh mà sức mua bị suy giảm do cho giai đoạn hậu COVID này.
Vâng, đúng là doanh nghiệp phải rất là năng động trong cái giai đoạn hậu COVID này, đúng không? Để làm sao mà kéo cái nhu cầu của người dân lại gần với cả cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đúng không ạ? Và thưa giáo sư Hoàng Đức Thân ạ, trong nguy có cơ, điều đáng mừng là doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng thì ước tính đạt trên 1.224.000 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, do cái hình thức mua sắm trực tuyến tăng mạnh. Như anh Nguyễn Thái Dũng phần đầu chương trình cũng đã đề cập đến đấy ạ. Vâng, ông bình luận gì về những cái con số này ạ?
Vâng, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm 2020 thì chiếm tới 80,6% trong cái tổng mức, thì đây cũng là một cái mức tăng rất là cao so với lại những cái điều kiện trước dịch. và tăng 0,4% so với lại cùng kỳ năm trước. Thì rõ ràng đây là một cái con số rất là ấn tượng. Để đóng góp vào cái sự tăng trưởng đó, thì trước hết là chúng ta đã duy trì và phát triển, và cũng là để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu về cái lương thực thực phẩm. Lương thực thực phẩm thì đóng góp tới 4,8% trong cái tăng trưởng. Cái điểm thứ hai nữa là ở các cái thành phố lớn ấy, thì đều có cái mức tăng doanh thu bán lẻ hàng hóa khá cao, đóng góp vào mức tăng trưởng chung do cái sự quyết liệt vào cuộc và cái sự thay đổi rất là lớn. Ở đây là có các những cái nhà bán lẻ lớn, các cái trung tâm thương mại, và như anh Thái Dũng vừa mới nói thì là một chuyển mình rất là kịp thời để đáp ứng cái nhu cầu thiết yếu. Thì Hà Nội là tăng tới 5,3%, Hải Phòng tăng 3,8%, Bà Rịa Vũng Tàu là tăng 3,2%, Thành phố Hồ Chí Minh là tăng 2,9%. Cái vấn đề là cái người tiêu dùng trong nước ngày càng quan tâm đến cái hàng Việt Nam và tiêu dùng cái hàng Việt Nam. Rõ ràng đây là một cái tín hiệu rất là tích cực và cũng là một cái thời cơ cho các những cái nhà sản xuất ở trong nước. Cái điều này có được, nó không phải chỉ là cái kết quả tức thời của cái dịch COVID-19 nó diễn ra, mà đây là nhờ một cái chương trình đẩy mạnh cái cuộc vận động là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nó đã tác động mạnh mẽ đến cả cái nguồn cung về quy mô, về cách thức đáp ứng các cái nhu cầu tiêu dùng ở trong nước. Đã. Và thay đổi cái tâm lý tiêu dùng. Đã. Thực tế trong thời gian vừa qua thì dù bị ảnh hưởng của dịch, nhưng mà các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam thì vẫn có một cái giá cả hợp lý hơn, với yêu cầu thắt chặt chi tiêu, không bị biến động về giá cả, không có cái tình trạng khan hiếm, nên rõ ràng là tạo dựng được cái cảm tình, được cái niềm tin của cái người Việt Nam. Và nó cái biểu hiện một cách rõ nhất đây là cái thời điểm mà các những cái siêu thị căng thẳng do cái người dân đi mua tích trữ. Nhưng mà khi thấy một cái nguồn hàng rất là dồi dào, mở cửa mua rất là thoải mái, thì lập tức là cái tâm lý đám đông là sẽ qua, và thấy là hàng nội địa hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu trong cái bối cảnh cái tình hiện nay.
Thực sự cái, là một cơ hội cho hàng rồi, Việt Nam, đúng không ạ?
Đúng rồi. Và thứ hai tức là tâm lý xính hàng ngoại thì thực ra trong thời gian vừa qua thì đã giảm rất là nhiều. Các cái doanh nghiệp trong nước đã thực sự quan tâm đến cái thị hiếu của khách hàng. Bên cạnh đó là không ngừng nỗ lực để tạo ra những cái sản phẩm ngày càng tốt hơn, phù hợp hơn đối với lại cái người Việt Nam. Và rất nhiều các cái cuộc khảo sát tại các cái trung tâm thương mại này, siêu thị này, thì người dân cho biết rằng là cái hàng nội địa của Việt Nam hiện nay thì có cái giá cả phù hợp, mẫu mã đa dạng và chất lượng thì cũng không thua kém gì cái hàng nhập khẩu. Đấy. Và tất nhiên cũng cộng thêm vào đó là một cái yếu tố khách quan rằng là củng cố thêm cái việc là lên ngôi của cái hàng Việt. Đó là cái việc là dịch COVID-19. Cho nên là cái hoạt động giao thương quốc tế bị ngừng trệ, nhiều cái thị trường bị phong tỏa, cho nên là cái việc là nhập khẩu cái hàng ngoại vào Việt Nam sẽ khó khăn hơn. Và tất nhiên là hàng sẽ khan hiếm hơn thì giá sẽ cao hơn. Đó, và đấy là cái vấn đề. Thế và rõ ràng là đây là một cái cơ hội cho các cái doanh nghiệp, các cái doanh nhân để mà chiếm lĩnh cái thị trường trong nước, tạo dựng cái nền tảng căn bản cho cái phát triển cái thị trường bền vững. Mà như nghiên cứu của chúng tôi thường nói đấy, là đất nước này chúng ta muốn phát triển thì phải đi bằng vững chắc cả bằng hai chân. Đó là xuất khẩu hàng hóa và cái thị trường nội địa. Thế còn cái việc là phát triển cái mua sắm trực tuyến thì tôi cho rằng là đây là một cái xu hướng là mang tính chất thời đại, chứ cũng không phải rằng là chỉ là cái việc là cái tác động của cái dịch COVID-19. Nhưng mà cái điều kiện của cái dịch này nó làm đến nhanh hơn cả về cái phía là cái người cung ứng thay đổi cái tư duy và phương pháp quản trị, cũng như là nó tạo ra một cái sức ép đối với chính sự thay đổi của cái người tiêu dùng. Đó. Cho nên là tôi cho rằng là trong cái thời gian sắp tới thì cái việc là thay đổi cái tư duy của nhà sản xuất, thay đổi cái tư duy mua sắm của cái người tiêu dùng theo cái hướng là đẩy mạnh cái mua sắm online, phát triển cái thương mại điện tử, đó là một cái xu hướng tích cực. Tất nhiên cái kênh mua sắm truyền thống cũng không thể mất đi, mà nó sẽ hỗ trợ rồi phối hợp với lại cái kênh hiện đại để mà có thể thúc đẩy cả về phía tiêu thụ và đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu tiêu dùng. Cho nên là qua đây thì chúng tôi có thể khẳng định rằng là đa dạng các những cái kênh bán hàng cả truyền thống và hiện đại, đó là con đường tất yếu để các những cái doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong cái lĩnh vực phân phối hàng hóa có thể tồn tại và phát triển.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì Việt Nam đang trong quá trình tái khởi động nền kinh tế sau dịch bệnh. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực đang phải lao đao vì bị tạm hoãn hoặc hủy đơn hàng. Thì thị trường nội địa với quy mô dân số gần 100 triệu dân được xem là mảnh đất tiềm năng của các doanh nghiệp để khai thác vượt qua khó khăn sau đại dịch. Trước tiên thì mời quý thính giả nghe phóng sự do Lệ Hằng, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện để thấy rằng là các doanh nghiệp cần phải thay đổi cái tư duy của mình.
Đầu tháng 6 tới, Liên minh Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op sẽ đồng loạt triển khai chương trình kích cầu tại 44 siêu thị Co-op-Mart, Co-op Extra và hơn 200 cửa hàng Co-op tại thành phố. Chương trình này sẽ giảm giá đến 50% cho hơn 2.000 sản phẩm là nhu yếu phẩm như gạo, sữa, dầu ăn, thịt cá, hàng đông lạnh, các loại dụng cụ nhà bếp và hàng thời trang. Không chỉ hệ thống phân phối sản phẩm mà nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy mạnh chương trình này, giảm giá từ 10 đến 15% từ nay đến cuối tháng 6. Ông Phan Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Nam Cổ phần Kỹ nghệ Xuất sản cho biết.
Để đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng, Vietsun cũng tung ra một số sản phẩm mới về cái thịt heo tươi sống tẩm ướp như là ba rọi, sườn non, cốt lết tẩm ướp mật ong, tẩm ướp gia vị. Có nhiều cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong tất cả các hệ thống siêu thị cũng như hệ thống cửa hàng Vietsun để kích cầu tiêu dùng.
Dịch bệnh COVID-19 tác động đến túi tiền của người tiêu dùng, nên lúc này không ít gia đình đang ở trạng thái chi tiêu kiểu thắt lưng buộc bụng. Thế nên cũng không lạ khi trong giai đoạn bình thường mới, nhiều cửa hàng kinh doanh sản phẩm may mặc của các thương hiệu lớn như An Phước, Việt Tiến, Việt Thắng vắng khách. Ông Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Thắng Xin cho biết, thị trường xuất khẩu của công ty ở Mỹ và châu Âu đang khó khăn, thị trường trong nước tiêu thụ ì ạch, cho nên doanh số của doanh nghiệp trong những tháng qua đã giảm 80% so với cùng kỳ năm trước. Do lượng hàng sản xuất từ tháng 3 đến tháng 5 đang tồn kho khá lớn, công ty tính triển khai nhiều chương trình khuyến mại để tiêu thụ các mặt hàng này. Ông Việt đề nghị
hỗ trợ cho doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng trên cái thị trường Việt Nam, không để cho hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và hàng mua về gắn thương hiệu như hiện nay có đang bán tràn lan trên thị trường. Sản phẩm này họ không rõ nguồn gốc thì sẽ đánh lừa để tiêu dùng, cũng làm cái điểm mà để ảnh hưởng đến cái chung của thị trường Việt Nam, cũng ảnh hưởng cái tâm lý của người tiêu dùng.
Vâng, thưa các vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là bản thân doanh nghiệp đã triển khai nhiều cái giải pháp kịp thời để phục hồi sản xuất kinh doanh ở thị trường nội địa. Vâng, thưa giáo sư Hoàng Đức Thân, ông có nhận xét gì về những cái giải pháp này của các doanh nghiệp?
Vâng, vượt khó thì vốn là một cái tinh thần của dân tộc ta. Trong cái điều kiện tác động của cái dịch Covid thì cùng chung với lại chính phủ, với cả cái dân tộc, thì các doanh nghiệp, các những cái doanh nhân Việt đã thể hiện một cái tinh thần ý chí của người Việt Nam là không thụ động, trông chờ mà chủ động khắc phục khó khăn tùy theo cái hoàn cảnh. Các cái doanh nghiệp mà triển khai và như hôm nay là trong cái phần phát biểu của anh Thái Dũng thì tôi cho rằng là thể hiện một cái tinh thần rất là chủ động tích cực, không trông chờ ý lại. Tùy từng cái hoàn cảnh một mà có những cái giải pháp nó phù hợp. Có những cái doanh nghiệp thì sự tác động của cái dịch COVID-19 nhưng lại tạo ra cơ hội cho họ cung ứng những cái mặt hàng thiết yếu, những cái mặt hàng y tế, thì thậm chí không phải chỉ đảm bảo được cái nhu cầu trong nước mà họ tận dụng cái cơ hội để mà có thể xuất khẩu, để đảm bảo cho cái sản xuất không phải ngừng trệ mà phát triển. Có những cái doanh nghiệp là chuyển hướng một cách rất là nhanh từ những cái kinh doanh truyền thống của mình để sang cái mặt trận mới để mà thích ứng với lại cái sự thay đổi của thị trường. Và cũng có những cái doanh nghiệp thì không có cái điều kiện, không có cái cơ hội, không có khả năng phát triển thì đã thực hiện các những cái giải pháp ngủ đông thông qua cái việc tổ chức lại cái sản xuất, giãn ca, giãn kíp, chuyển đổi cái thời gian làm việc và vẫn giữ được cái người lao động, vẫn bảo đảm những cái thu nhập tối thiểu cho cái người lao động. Tôi cho rằng đấy là một cái tinh thần doanh nhân Việt Nam rất là tuyệt vời. Và một cái điều hết sức đáng mừng là trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay thì cộng đồng doanh nghiệp đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, cộng chung tay với lại cái xã hội để mà ứng phó vượt qua cái thách thức. Theo cái báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trước khó khăn của dịch COVID-19, khoảng 90% doanh nghiệp được khảo sát sẵn sàng giúp đỡ các cái doanh nghiệp khác. Trên 50% doanh nghiệp hiện được giãn công nợ đối với các doanh nghiệp đối tác. Gần 50% cái doanh nghiệp thực hiện cái việc giảm giá. gần 40% doanh nghiệp chia sẻ với khách hàng với các doanh nghiệp khác, gần 30% doanh nghiệp chia sẻ thị trường với lại các doanh nghiệp khác đối tác, 6% thực hiện cho các doanh nghiệp khác vay, và đã có rất nhiều các doanh nghiệp chung vai chia sẻ với chính phủ trong cái cuộc chiến chống cái đại dịch này. Như vậy là họ không phải là tự mình giải quyết những khó khăn của mình, mà họ còn có thể san sẻ với các cái đối tác. Và tôi cho rằng là nếu tiếp tục phát huy được cái tinh thần đó trong cái giai đoạn mới thì chắc chắn các doanh nghiệp Việt Nam sẽ hồi phục nhanh, thực hiện được cái mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế, sớm ổn định cái xã hội, chung sức cùng với lại cái xã hội và thực hiện thật tốt cái trách nhiệm xã hội của cái doanh nghiệp. Và như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện được một lúc hai cái mục tiêu kép, là vừa nhanh chóng mà chống được cái dịch bệnh, đồng thời cũng là hồi phục và phát triển kinh tế.
Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Thái Dũng ạ, đây cũng là cái thời điểm mà các cái doanh nghiệp cần phải xác định cái tư duy theo hướng mới, sắp xếp quản trị lại doanh nghiệp theo tâm thế mới, thích ứng trong cái bối cảnh dịch bệnh ạ, thực hiện kinh doanh an toàn. Cụ thể thì đó là những cái hướng nào thưa ông?
Có thể nói là COVID như là một cú hích thay đổi, không những thay đổi hành vi của người tiêu dùng mà đặc biệt là thay đổi tư duy kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Có thể nói rằng là đã từ lâu thì cũng có cái sự thay đổi là những cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm ngon thì chúng ta mang đi xuất khẩu, còn chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến thị trường nội địa. Tuy nhiên có thể nói thời điểm hiện nay là một cái thời cơ vàng để các doanh nghiệp Việt Nam hướng đến chăm chút cho thị trường nội địa và cho hơn 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam, để chúng ta có sự thay đổi về chính sách sản phẩm, chính sách chăm sóc khách hàng, và đặc biệt là trong bối cảnh mà sức mua bị suy giảm thì chúng ta cần phải lựa chọn từ cái việc là sản phẩm gì, quy cách mẫu mã sản phẩm ra sao, và đặc biệt là giá bán như thế nào, để làm sao thuyết phục được người tiêu dùng Việt Nam có thể là chọn, lựa chọn sản phẩm của chúng ta. Thế và để thực hiện được cái việc này thì không phải chỉ doanh nghiệp bán lẻ mà kể cả các đơn vị về sản xuất cũng có sự chung tay cùng với doanh nghiệp bán lẻ để có được những cái sản phẩm phù hợp và giá cả cạnh tranh. Đặc biệt là chúng tôi cũng mong muốn là những cái doanh nghiệp mà có mặt bằng thì cũng chung tay giảm giá để cùng với các nhà phân phối bán lẻ có thể là giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả hệ thống kinh doanh của mình và qua đó giảm cái giá bán cho người tiêu dùng Việt Nam. Một cái nữa có thể nói rằng COVID cũng làm thay đổi một cái hình thái kinh doanh truyền thống, đó là hướng đến cái hình thái kinh doanh đa kênh và sử dụng công nghệ vào cái việc hoạt động kinh doanh, đưa thông tin, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, và có thể nói là contactless, tức là giảm thiểu tương tác trực tiếp. Thì có thể nói là trong thời gian tới thì không phải chỉ doanh nghiệp bán lẻ mà các doanh nghiệp khác Việt Nam cũng sẽ đầu tư cho công nghệ nhiều hơn, với cái việc mà trong thời gian vừa qua người Việt Nam đã sử dụng smartphone và sử dụng công nghệ nhiều, thì các doanh nghiệp Việt Nam đây là cơ hội để chúng ta thay đổi cái khả năng quản trị cũng như là công cụ để tiếp cận với khách hàng người Việt Nam một cách hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó, để các doanh nghiệp Việt Nam có thể là tồn tại và phát triển thì đương nhiên chúng ta sẽ phải quay lại kiện toàn và tối ưu hóa cái chi phí sản xuất cũng như là chi phí quản trị doanh nghiệp của mình để nâng cao cái hiệu quả của doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí và cân đối với cái nguồn doanh thu mà doanh nghiệp có thể nhận được. Để từ đó thì chúng ta có được cái khả năng để chống chọi với những cái kịch bản xấu hậu COVID đối với những cái doanh nghiệp. Thế thì tôi nghĩ rằng là chính COVID sẽ thay đổi một cách tư duy căn bản của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
Vâng, tại hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp khôi phục du lịch sau dịch COVID-19 giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam với Hiệp hội Du lịch các địa phương trên cả nước vừa qua, thì Hiệp hội đã thống nhất là sẽ triển khai cái chương trình kích cầu du lịch nội địa trên phạm vi toàn quốc ạ. Liệu đây có phải là lực đẩy cho cái ngành thương mại tiêu thụ hàng hóa nội địa hay không, thưa giáo sư Hoàng Đức Tân ạ?
Vâng, Trong cái điều kiện hiện nay thì việc khôi phục cái hoạt động của bất cứ một cái ngành nào thì nó đều có cái tác động tích cực đến cái nền kinh tế nước ta nói chung và thương mại nói riêng. Hoạt động du lịch quốc tế thì chưa thể thực hiện được trong cái thời gian trước mắt. Rõ ràng là cái du lịch trong nước là cái cứu cánh cho cái ngành du lịch Việt Nam. Điều này nó sẽ kéo theo cái sự phát triển của ngành vận tải hành khách này, rồi ngành dịch vụ ăn uống này, và cả cái ngành thương mại. Rõ ràng cũng là một cái cơ hội để thúc đẩy cái tiêu thụ hàng hóa sản xuất ở trong nước. Nhưng mà một cái vấn đề đặt ra ở đây đó là gì? Đó là chúng ta không phải chỉ vấn đề kích cầu, mà là vấn đề phải thay đổi căn bản một cách tư duy và cái mô hình làm du lịch. Đó. Chúng ta phải tạo ra một cái sự liên kết chặt chẽ giữa cái doanh nghiệp du lịch với các doanh nghiệp sản xuất, với các doanh nghiệp thương mại, với các thương nhân, với cái vận tải hành khách, để vừa đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu của khách du lịch, nhưng đồng thời phải vừa xây dựng được một cái chuỗi liên kết để mà có thể phân chia cái lợi ích một cách hợp lý. Và thông qua cái lần này để mà kiểm tra lại toàn bộ một cái hệ thống liên kết đó, để cho cái khách du lịch người ta đến cái đất nước này, người ta thấy được rằng mình được đáp ứng thỏa mãn nhu cầu một cách tốt nhất mà không bị xâm hại đến cái lợi ích, cũng như là các những cái ngành sẽ có kết hợp lại với nhau để thành một cái chuỗi bên cạnh những cái sản phẩm du lịch hấp dẫn.
Vâng, qua số điện thoại của chương trình thì có thính giả muốn trao đổi với cả các vị khách mời ạ. Vâng. Xin mời thính giả. Alo ạ.
Vâng. Tôi là Nguyễn Thiết, Hà Nội ạ. Cái giải pháp ấy để mà kích cầu là tôi thấy này, tức là cái hệ thống gián tiếp thì phải giảm bớt đi, ứng dụng cái qua mạng. Đấy. Thế rồi là nhu cầu của người tiêu dùng thì vẫn có, nhưng mà cái túi tiền của người ta ấy thì là ít. Thì bây giờ mình làm nào để cái dòng vật chất nó vẫn chảy, mà cái giá thì phải rẻ đi để cho cái dòng vật chất nó vẫn chảy đều đều trong cái chuỗi sản phẩm này. Thì tôi có ý kiến như thế. Vâng.
Xin mời giáo sư Hoàng Đức Thân trao đổi với vị khách mời ạ.
Vâng, cái ý kiến của cái khán giả vừa rồi thì tôi cho rằng là rất là chuẩn xác, là trong cái điều kiện mà cái thu nhập giảm, người ta chắt bớt chi tiêu, thì rõ ràng là cái vấn đề là cái kích cầu trực tiếp là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên ở đây là để cái kích cầu thì có rất nhiều các những cái giải pháp của cả từ phía chính phủ và cả từ phía doanh nghiệp, như là giảm giá các những cái sản phẩm hàng hóa, các những cái gói dịch vụ này, rồi thì cho vay tiêu dùng với cái lãi suất thấp, rồi đơn giản các những cái thủ tục này, miễn giảm các loại phí này, rồi hỗ trợ hoặc là tạm ứng các cái thu nhập cho cái người lao động, thậm chí là có thể cấp tiền trực tiếp cho người dân giống như là Mỹ rồi một số nước tất cả một cái đã làm. Thì tôi cho rằng là khi mà có cái sự nêu cao cái tinh thần của người dân, sự hỗ trợ của chính phủ và cái sự cộng đồng của doanh nghiệp và cái xã hội, thì tôi cho rằng là chắc chắn rằng là sẽ kích động thích được cái nhu cầu tiêu dùng ở trong nước, và cái tinh thần là người Việt Nam ưu tiên dùng người Việt Nam sẽ có cái hiệu quả thiết thực cả ở cái tầm vĩ mô và đến từng người dân.
Dạ vâng, xin ý kiến của ông Nguyễn Thái Dũng ạ.
Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với cái ý kiến của mà bác thính giả. Trong cái bối cảnh mà thu nhập của người dân có sự suy giảm, và đặc biệt là tâm lý tiết kiệm mà trong người tiêu dùng sẽ nâng cao, thì trách nhiệm cũng như là cái sứ mệnh của các doanh nghiệp từ sản xuất đến phân phối, đó chính là phải lựa chọn được những mặt hàng phù hợp và quy cách phù hợp, đặc biệt là giá cả phải hấp dẫn, và thực hiện những cái nhiều hơn nữa những cái chương trình kích cầu cũng như là giảm giá khuyến mại để giúp cho người tiêu dùng thêm có nhiều cái sự lựa chọn và nâng đỡ cái sức mua của người tiêu dùng Việt Nam. Và cái điều đó thì các doanh nghiệp Việt Nam mà nói chung cũng như là các doanh nghiệp phân phối, chúng tôi cũng đang lên những kịch bản như vậy để làm sao thích ứng tốt cái thời kỳ hậu Covid trong thời gian tới ạ.
Dạ vâng, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, Chính phủ cũng đã báo cáo xin ý kiến của Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi dự toán chi đầu tư phát triển năm 2020, đồng thời là miễn giảm một số nghĩa vụ thuế nộp ngân sách của các lĩnh vực đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID-19. Thưa giáo sư Hoàng Đức Thân, đây có phải là cái giải pháp căn cơ để cộng đồng doanh nghiệp phục hồi một cách nhanh nhất không ạ?
Vâng. Trước và trong khi cái dịch bệnh diễn ra thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, rồi Quốc hội đã có rất nhiều các cái giải pháp kịp thời, kiên quyết và đúng đắn. Những cái giải pháp đó đã phát huy được hiệu quả tích cực trong thực tế. Và thực tế trong thời gian vừa qua thì tùy thuộc vào cái khả năng khống chế dịch, diễn biến dịch ở trong nước và trên thế giới mà chính phủ đã đưa ra những cái giải pháp rất là linh hoạt. Theo tôi, trong cái bối cảnh hiện tại thì những cái giải pháp mà chính phủ đưa ra là hợp lý. Và ở đây rõ ràng là cần phải tập trung tạo cái điều kiện tốt nhất cho các cái doanh nghiệp, cho các ngành trở lại hoạt động một cách bình thường như là cái thời kỳ trước khi có dịch. Cái giải pháp là tăng quy mô, đẩy mạnh cái tiến độ giải ngân, đầu tư công, tập trung vào các những cái dự án đầu tư phát triển, tạo động lực lan tỏa của cái đầu tư công. Thì đây là một cái giải pháp vừa có tính cấp bách nhưng đồng thời cũng lại có cái giải pháp, cũng là một cái giải pháp lâu dài. Còn cái giải pháp về hỗ trợ và nâng cao cái năng lực tài chính cho các những cái lĩnh vực đối tượng bị chịu thiệt hại nặng nề của cái dịch COVID-19, rồi cùng với lại cái giải pháp về thị trường kết nối cái chuỗi cung ứng bị đứt đoạn, thì đây là một cái giải pháp căn cơ để cộng đồng doanh nghiệp phục hồi nhanh nhất. Tất nhiên ngoài các cái giải pháp của chính phủ thì bản thân các cái doanh nghiệp, các ngành cũng cần có cái tâm thế chủ động khắc phục khó khăn, rồi đa dạng hóa thị trường đầu ra cũng như là bảo đảm ổn định, chủ động cái nguồn cung ứng đầu vào và giảm bớt cái sự phụ thuộc vào một số cái thị trường nào đó. Và tôi cho rằng thì những cái giải pháp đó cùng với lại cái việc chỉ đạo quyết liệt, cùng với cái sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và cùng với việc sẵn sàng đón nhận của các những cái doanh nghiệp và người dân, thì tôi cho rằng là cái hiệu quả trong cái thời gian vừa qua là rất tích cực và rất là có những cái giải pháp đúng, trúng, vừa trước mắt vừa lâu dài.
Ở đây thì tôi muốn nhắc đến cái gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân như cái gói 62.000 tỷ đồng ạ. Vâng, thưa giáo sư là liệu cái gói này có tạo được cái nguồn cầu ở trong nước hay không ạ?
Vâng, thì chúng ta phải thấy rằng là cái chính sách hỗ trợ 62.000 tỷ thì rõ ràng đây là thể hiện một cái tinh thần nhân văn, sự cái quan tâm của Đảng và cái chính phủ và rất là kịp thời khi mà các những cái doanh nghiệp đang ở cái trạng thái ngủ đông, cầm cự với lại những cái môi trường mới. Thì tôi cho rằng là cái gói này là nó sẽ tác động trực tiếp đến cái tăng cái thu nhập cho những cái đối tượng là bị yếu thế, mà ở đây thì xác định rất là rõ là bốn cái nhóm đối tượng yếu thế đấy, tức là người có công với lại cách mạng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng này, rồi thì cái đối tượng bảo trợ xã hội thì đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, họ bị giảm thu nhập, thậm chí mất thu nhập, cho nên là cái tinh thần là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thì rõ ràng là không phải chỉ là động viên về mặt tinh thần, và thực chất là cũng là động viên rất lớn về cái mặt vật chất. Đó. Để mà thông qua đây, người dân là tin vào Đảng, tin vào nhà nước, tin vào cái sản xuất, kinh doanh ở cái trong nước, và đó cũng là một cái biện pháp trực tiếp để mà cái kích cầu cái tiêu dùng ở trong nước. Tất nhiên đây chỉ là một cái biện pháp ứng phó cũng chưa từng có và có cái tính chất là tức thời trong cái điều kiện của dịch, nhưng nó lại là một cái cơ hội để có thể lấy lại cái lòng tin của cái người tiêu dùng và tạo ra một cái tâm thế mới trong cái tiêu dùng để kích thích cái thương mại nội địa.
Vâng, thưa ông Nguyễn Thế Dũng ạ, với những cái gói hỗ trợ như thế thì theo ông thì nó có thực sự là mang lại cái kích cầu cho người dân và cũng như là cái hiệu quả của cái doanh nghiệp bán lẻ như ông, và ông có kiến nghị như thêm như thế nào về trong chính sách để doanh nghiệp có thể vượt qua được cái giai đoạn hậu Covid ạ?
Về phía doanh nghiệp thì chúng tôi đánh giá rất cao cái gói hỗ trợ 62.000 tỷ của chính phủ. Thực sự chúng tôi kỳ vọng là với những sự hỗ trợ này, những cái sự chi tiêu của chính phủ trong thời điểm hiện nay có một ý nghĩa rất là quan trọng trong việc là kích cầu của xã hội, của người dân. Khi mà những người dân nhận được những cái hỗ trợ của chính phủ thì họ sẽ mang những đồng tiền đấy ra chi tiêu ở trên thị trường, và từ đó một cái chuỗi giá trị hình thành, đó là từ các doanh nghiệp về kinh doanh bán lẻ cũng bán được nhiều hàng hơn. Từ đó mua hàng của các nhà sản xuất được nhiều hơn, các nhà cung cấp các nguyên vật liệu, rồi người công nhân cũng sẽ có việc làm nhiều hơn, và từ đó sẽ tạo ra một cái cú hích, một cái đà phát triển của nền sản xuất và thương mại nội địa, và tạo ra cái sự tăng trưởng về GDP cho nền kinh tế. Với cái sự phân tích như vậy thì có thể nói rằng là chúng tôi đang rất là kỳ vọng là cái gói 62.000 tỷ này sẽ được giải ngân sớm và tạo ra cho cái nhu cầu của thị trường tăng cao, và qua đó thì các doanh nghiệp liên quan đều có những cái cơ hội để phát triển rồi duy trì mở rộng sản xuất của mình. Về phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước ngoài gói kích cầu thì cũng sẽ có những chính sách hỗ trợ về cơ chế chính sách, rồi về đặc biệt là những cái phần hỗ trợ về tín dụng và về mặt bằng. Thì với những cái hỗ trợ như vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ có cơ hội để phát triển tốt hơn cho cái giai đoạn là hậu Covid.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là từ các bộ ngành địa phương đến các doanh nghiệp thì đang nỗ lực chung tay phục hồi nền kinh tế khi Việt Nam cơ bản khống chế được dịch COVID-19. Và thời gian tới thì chính phủ sẽ cùng các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực tận dụng tốt các cái cơ hội thuận lợi, chủ động giải quyết nhanh, hiệu quả những khó khăn vướng mắc, xây dựng và trình Quốc hội phê duyệt các cơ chế chính sách đặc thù, các giải pháp đối sách mạnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh. Và có nhiều cơ sở để tin rằng là chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng cả COVID-19 và cả virus trì trệ trong năm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham dự diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.